ngày sau, tôi nhận điện thoại của bà, kể là mình tụng kinh đã 3 ngày, nhưng bệnh vẫn không chuyển tốt, và bà khẩn khoản mời tôi hãy đến nhà bà một chuyến. Khi tôi tới nhà bà, thấy rất đông người đang tụ tập đợi sẵn tại đó. Có một phụ nữ bị bệnh khoảng 34-35 tuổi đang ngồi trên giường. Tôi hỏi bệnh nhân: "Là bà gọi điện cho tôi phải không?" Bà gật đầu. Tôi hỏi: "Con bà đâu?" Bà chỉ vào một đứa bé đang chơi trong nhà. Tôi nói: "Bà xem, con bà là bé trai khôi ngô biết bao, nhưng có phải cháu thường hay đau bụng?" Bà kinh ngạc gật đầu xác nhận, còn nói cho nó uống thuốc gì cũng không lành. Tôi bảo: "Nếu bệnh bà lành thì bệnh con bà mới lành." Bà hỏi vì sao mình bị chứng tiểu đường. Tôi đáp: "Do bà sống tâm không lành, hành vi thủ đoạn độc ác, vật gì cũng dám giết ăn, bà còn ăn sống cả những con vật còn nhỏ, có đúng không?" Bà gật đầu nói đúng. Tôi bảo: "Thế thì bao nhiêu sinh mạng đang sống mà bị bà làm thịt ăn, tính luôn những loài bị bà nuốt sống nữa. Hiện nay bà bị bệnh, cảm giác sợ chết như thế nào, thì số loài vật từng bị bà giết ăn đó, chúng há chẳng biết sợ chết hay sao?" Tôi giải thích tiếp: "Bà nói mình không làm việc gì xấu, vậy bà có biết chăng, những loài vật này cũng có cha mẹ, có con cái. Bà đã minh bạch chưa? Bà bị bệnh là do mình tự làm tự thọ, nghĩa là rất xứng đáng với nhân ác đã gieo." Có thể do tôi nói năng quá cứng cỏi đanh thép khiến bà khó tiếp thu, cho nên bà không trả lời. Tôi cũng không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn giáo huấn bà thật nghiêm. Có lẽ do bà tạo ác quá nhiều. Tôi hỏi: "Có phải quan hệ giữa bà và mẹ chồng rất xấu?" Bà kinh ngạc gật đầu. Tôi lại gằn mạnh từng lời, nghiêm nghị hỏi: "Bản thân bà không những chẳng có hiếu với cha mẹ chồng, mà ngay cả cha mẹ ruột cũng bất hiếu luôn. Có phải bà thường hay cự cãi, đánh cả cha mẹ mấy năm rồi mà bà cũng không về thăm song thân?" Bà khóc. Thế là tôi giảng về ân đức thâm trọng khó đáp đền của cha mẹ cho bà nghe, rồi nhắc nhở: "Chỉ một lỗi này thôi cũng đủ bị trời đất trừng phạt rồi." Lúc này thì chồng bà về tới, đó là một nam nhân tướng mạo rất tuấn tú. Tôi mời ông ngồi và hỏi: "Ông có muốn vợ mình được lành bệnh chăng?" Ông nói: "Đương nhiên là muốn rồi." Tôi lại hỏi: "Hai vị làm việc liên quan đến ngành nào?" Bà đáp: "Chúng tôi không làm công xưởng chi, chỉ mở tiểu điếm để mưu sinh." Tôi hỏi: "Vậy trong tiệm buôn bà bán thứ gì?" "Dạ, bán đủ các loại như thuốc hút, rượu, muối, các thứ tạp hóa linh tinh." Tôi hỏi tiếp: "Có bán sách chăng?" Bà đáp: Có bán một ít sách cho các em nhỏ." Tôi cao giọng và nghiêm khắc nói: "Sao không kể còn có cả sách tình dục và băng đĩa đồi trụy nữa?" Hai vợ chồng đều sững sờ, mặt đơ ra như pho tượng, chẳng nói được gì. Tôi bảo: "Các vị có biết hay không, mỗi một cuốn sách tình dục hoặc một băng đĩa đen sẽ hại biết bao gia đình và con người không hả? Có thể sẽ có nhiều người sau khi xem sách khiêu dâm đĩa đen này rồi thì họ sẽ bị ảnh hưởng, biến thành kẻ lưu manh, sống đời buông thả, tà gian cưỡng hiếp, thậm chí còn rơi vào đồng tính và sinh thói tật hung dữ giết người, xem thường mạng sống đồng loại. Do vậy mà hai vị tạo tội rất lớn, có nhận ra chưa hả? Bà bị chứng tiểu đường sắp chết đây chỉ là lãnh báo nhẹ, còn báo nặng là sau khi chết rồi, bà sẽ lập tức vào địa ngục vô gián thọ khổ, trăm ngàn vạn kiếp khó thoát ra. Giờ các vị đã nhận ra những tội ác mình phạm phải hay chưa?" Tôi quay sang bảo chồng bà: "Ông không nên cho rằng chỉ có vợ ông bị trả báo mà thôi. Nếu như bà chết rồi thì sau đó sẽ đến được ông. Ông là chủ gia đình, tất phải gánh vác trách nhiệm trước tiên. Không nhất thiết là ông cũng bị chứng tiểu đường, mà có thể là sẽ bị bệnh. Tuy khó chết nhưng không trị lành được. Nhờ đời trước ông từng là đệ tử Phật đã tạo nhiều việc thiện, cho nên đời này mới có được dung mạo tuấn tú, tướng hảo như vậy. Con ông do có thiện duyên với ông mà đến, tương lai nó rất có tiền đồ. Nhưng nếu như cứ sát sinh ăn thịt thì bệnh ông sẽ chẳng thể nào lành được. Bây giờ nếu hai vị không thể phát lộ, thốt lời chân thành ăn năn sám hối, thể cải tà quy chánh, thì xem như tôi đã nói uổng công. Bây giờ muốn đời mình thế nào là do các vị tự quyết định thôi. Hai vợ chồng rất kinh sợ, đồng cầu xin tôi chỉ cho họ con đường sống. Tôi bảo ông chồng,
sau khi tôi đi rồi thì hãy mau mau đem các sách đĩa đồ trụy ra đốt sạch hết. Nếu còn lưu giữ dù chỉ một trang thì vợ ông ắt phải vong mạng. Toàn bộ văn hóa đồ trụy khiêu dâm bạo lực đều phải hủy. Từ nay về sau phải ăn chay triệt để, hằng ngày phải quỳ tụng kinh niệm Phật. Sau khi bệnh lành rồi cũng không được giải đãi, nếu biến lười thì sẽ gặp khổ báo. Bốn điều thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm là thuốc cực kỳ hay trị bệnh cho vợ ông, cần nên học thuộc. Hằng ngày phải tranh thủ lúc rảnh lo học thuộc và tụng mấy biến, y theo đó mà tu trì, lợi ích sau này hai vị sẽ thấy. Còn phải đem công đức có được hồi hướng cho những chúng sinh mình từng giết, ăn qua và phóng sinh in kinh. Đừng sợ tốn tiền, phải chân thành sám hối, siêng làm việc lợi ích cho chúng sanh. Nếu chịu tu sửa làm ăn chánh đáng thì sẽ phát đạt. Từ nay trở đi, hai người phải sám hối tội bất hiếu với cha mẹ và thành tâm sửa đổi. Phải đồng quỳ trước Phật tụng 100 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho phụ mẫu đôi bên. Nếu có điều kiện thì ấn tống kinh Đại Thừa để kết thiện duyên, ắt có thể diệt trừ tội nghiệp đã tạo. Bà ngay đó bày tỏ nỗi niềm ăn năn hối cải thống thiết. Còn ông chồng lật đật đi thiêu hủy hết sách đĩa đồ trụy. Họ phát nguyện từ nay đoạn sát, ăn chay, trì giới, niệm Phật, thành tâm sám hối tội lỗi, xin dùng công đức tu sửa niệm Phật này hồi hướng cho chúng sinh. Trưa đó chúng tôi dùng cơm nơi nhà Lưu cư sĩ. Buổi chiều lúc đến gặp bà nọ, mọi người hoan hỷ khi thấy khí sắc và trạng thái tinh thần của bà hoàn toàn thay đổi, giống như một người khang kiện, ai cũng vỗ tay khen. Một tuần sau bà đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc bảo thận bà đã hồi phục công năng. Một năm sau tôi có trò chuyện với bà qua điện thoại. Bà nói hiện nay mình sống rất tốt, hơn nữa gặp ai cũng luôn tuyên dương ca ngợi, chính Phật Pháp đã cứu bà. Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp nhiều người tỉnh giác, cải tà quy chánh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình bà được khang kiện, hạnh phúc, tu hành, tinh tấn. Mọi người xem, chỉ là một tiệm nhỏ, buôn bán dâm thư đĩa đen, tuy họ chỉ là một mắt xích trong đường dây tuyên truyền văn hóa đồ trụy, nhưng cũng chiêu lấy quả báo mắc chứng bệnh hiểm nghèo suýt chết. Từ bằng chứng này mà suy, có thể đoán biết được hậu quả của các tác giả đạo diễn chuyên đầu tư biên soạn các loại phim sách bạo lực, gợi dục, khiêu dâm nhằm tuyên truyền quảng bá văn hóa đồ trụy. Lại có những người xưng mình là nhà nghiên cứu, đại học giả, thành phần trí thức, nhưng luôn mồm tuyên bố chơi gái là vô tội, loạn luân là hữu lý. Và việc truyền bá các phim ảnh khiêu dâm, đồ chơi tình dục, đĩa sách là không có lỗi. Vậy thì kết cục của họ sẽ như thế nào đây? Đây chính là lý do vì sao sám văn khuyên chúng ta tuyệt chẳng nên hành ác, dạy người hành ác hoặc khen ngợi thập ác. Tôi chỉ kể câu chuyện liên quan đến phạm tà dâm là một lỗi trong thập ác. Nhưng từ đây quý vị hãy dùng trí mà suy ra, thì sẽ biết phạm những ác hạnh khác cũng sẽ gánh lấy hậu quả tương đương như vậy. Sám văn. Từ vô thỉ đến nay, do thân khẩu ý gây ra nhiều nỗi bất bình, chỉ biết có thân mình, không biết có thân người, chỉ quan tâm mình khổ, không biết đến người khổ, chỉ biết mình cầu an vui, không biết có người cầu an vui, chỉ biết có mình cầu giải thoát, không biết có người cầu giải thoát, chỉ biết có gia đình quyến thuộc mình, không biết đến gia đình quyến thuộc người, chỉ biết thân mình hơi ngứa hơi đau một chút là chịu không nổi, thế mà khi làm cho thân người khác đau lại sợ họ không đau, ít đau
hoặc đau không thấm thía. Chỉ biết sợ khổ một chút nơi đời hiện tại, mà không biết sợ khổ vô lượng kiếp nơi đời vị lai. Bởi vì làm ác thì chết rồi phải đọa địa ngục, chịu đủ thống khổ. Thậm chí cũng không biết sợ vô lượng khổ trong kiếp ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la. Cõi người và cõi trời cũng có vô lượng thống khổ mà không tự biết. Chỉ vì tâm không bình đẳng, có phân kia đây, giữ niệm quán thân, làm cho quán thù tràn khắp lục đạo. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt.
Giải thích: do chúng ta không thể xem người như mình nên tạo ra vô lượng vô biên tội. Tôi lần đầu lễ sám đọc đến đoạn văn này thì dù ráng kềm vẫn vừa tụng vừa bật khóc, tới lúc lễ Phật vẫn chưa ngưng được. Lúc đó tôi cảm thấy lời của sám văn như đang ám chỉ mình, tâm tư giống như đang ở trong bóng tối ngàn năm bỗng dưng được soi sáng. Tôi thầm nghĩ, vì sao từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ qua, người cũng có nhà, có quyến thuộc cũng cầu an lạc. Những lúc tôi phát cáo nổi nóng, sao chẳng biết nghĩ đến những cảm thọ của người. Từng việc lần lượt hiện ra trước mắt tôi, tôi mới nhận ra mình thật ra quá ác. Xưa nay chỉ biết hành theo sở thích của tâm mình, chưa từng nghĩ đến nhu cầu và cảm thọ của người. Khi nhận ra tâm tính mình quá hèn hạ, ti tiện, đáng hổ thẹn, tôi rơi nước mắt xót xa và cảm thông đối với người. Khi lương tâm thức tỉnh, tôi nhận ra mình ngu si đáng giận. Tận thâm tâm phát sinh niềm sám hối ăn năn, vì trước đây mình không cam thọ chút oan khuất nào, còn làm thương hại người mà không hay. Thầm ân hận, tôi được biết Phật Pháp quá muộn. Chúng sinh luân hồi trong lục đạo không ngừng, từng vào thai lừa, bụng ngựa, lên thiên đường, xuống địa ngục. Và trong các cõi này cũng có thâm tình, nghịch duyên hội tụ. Hoặc trong số gà, vịt, dê, bò mà bạn ra tay giết ăn đó, cũng có cha mẹ quyến thuộc của mình đời này hoặc kiếp trước. Chỉ là do thai đầu đổi mặt nên không nhận ra nhau thôi. Vì không biết, không nhận ra nên cứ giết nhau, ăn nhau, rồi lại sản sinh oán hận, nghịch duyên mới tiếp tục. Cho nên oán kết vì vậy mà chất chồng trong lục đạo, vô lượng vô biên, vĩnh viễn không dứt. Sám văn: do tâm tưởng thấy biết điên đảo, nên thường xa bạn lành, gần gũi bạn ác, trái nghịch bát chánh, tu theo bát tà, phi pháp nói chánh pháp, chánh pháp nói tà pháp, bất thiện nói thiện, thiện nói bất thiện, dựng cờ kiêu mạn, dương buồm ngu si, theo dòng vô minh vào biển sanh tử. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: Phật nói thời mạt pháp chúng sanh điên đảo, hiện nay nhiều người tôn mình là Phật, loạn giảng kinh Phật, thấy in tuồng đúng mà thực sự là sai. Do bản thân họ không giữ giới Phật, còn dạy người không cần giữ giới, khiến kẻ kém hiểu biết bị lầm lạc. Đọc đoạn văn sám này xong, cần phải kiểm điểm lại mình, xem có giống như văn mô tả không. Nếu có thì lập tức sửa mọi ngôn hạnh điên đảo thành đàng hoàng lại. Nếu có lòng cải tà quy chánh, chỉ cần thành tâm sám hối, nhất định tội sẽ tiêu tan. Trong nhiều kinh điển, Phật từng tả về các hiện tượng thời mạt pháp. Trong kinh Đại Bảo Tích thuyết, do chúng sinh thời mạt pháp quen tiếp thu tà kiến, nên các tu sĩ dù không tu đúng pháp vẫn có thế lực lớn. Ở đời sau này có vô lượng chúng sanh nhiễm tà kiến, nên khi các tỳ kheo tung luận thuyết tà ra lại được tin nhiều, các tà sư này còn có thế lực lớn, được chúng sinh đương thời kính trọng, thỉnh hỏi nghĩa kinh và hết lòng cúng dường tán thán vị tuyên truyền pháp sai này. Trong Phật Tạng Kinh nói, tà sư bất tịnh vẫn thuyết pháp hướng dẫn vô lượng chúng sinh, truyền tà kiến cho kẻ ngu muội. Họ truyền dạy quan niệm thấy biết nghĩ tưởng sai lệch của mình cho người, rồi tuyên bố đó là Phật Pháp, là Thánh Đạo, khiến những người ngu muội tin theo, sinh tâm phỉ báng chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Kẻ truyền tà pháp này là ác tri thức chứ không phải thiện tri thức. Xá Lợi Phất: kẻ thù chỉ đoạt mạng làm mất một thân này, nhưng những kẻ si tà bất tịnh thuyết pháp lại gieo hại cho nhiều chúng sanh đến ngàn vạn ước kiếp, nên họ chính là ác tri thức của chúng sinh. Do nói lời vọng ngữ sằng bậy quỷ bán chư Phật Bồ Tát, nên hậu quả sẽ bị vào địa ngục. Cho dù tà sư trong thế giới có rất nhiều, nhưng vào năm 1994, Ngài Tuyên Hóa từng nói Phật Pháp trong tương lai sẽ hưng thịnh lại, đông đảo tín chúng sẽ dần dần biết giới là quan trọng và tôn giới làm thầy, viễn ly tà giáo, quy hướng chính đạo. Do ngu si, chúng ta tạo đủ tội mà không hay, như làm chướng người tu, thấy người trì giới ăn chay, đoạn rượu, dứt hút thuốc thì phê bình, chê họ là tu thấp, và còn khuyên họ nên thuận theo tự nhiên, cứ ăn mặn, hưởng thụ mới là tu cao, vân vân. Còn nữa, bản thân mình không trì giới, chẳng biết nhân giới sinh định huệ. Bởi không trì giới nên các công đức tu khác đều không thể viên mãn. Như trong Kinh Lăng Nghiêm giảng, người ăn ngũ tân dù có thể tuyên thuyết 12 bộ kinh, song 10 phương tiên thiên do sợ mùi hôi nên đều đánh xa. Do ăn hành tỏi hẹ vân vân, các thứ ngũ tân khiến miệng hôi, không có chúng sinh đến nghe kinh, nên không thọ ích, không có công đức. Vì sao họ không thể đến nghe bạn tụng kinh? Bởi trên mình bạn phát ra mùi hôi thối, họ không chịu nổi. Chúng sinh đều có Phật tính, người người vốn đủ thần thông, do danh lợi làm mờ trí, tâm bị vô minh ngăn che. Y Phật thuyết pháp tu hành, trí huệ tự nhiên hồi phục, giống như mặt trời vừa lên, si ám tự nhiên tan hết. Nếu không trì giới, dù tu định huệ cũng chẳng phải cứu cánh. Cho dù bạn tĩnh tọa chế tâm một chỗ, đạt được quỷ thông, nhưng đó chỉ là quả của nhân duyên đời trước mà thôi. Nếu bạn còn tham đắm tài sắc danh lợi, thì những sư phụ pháp lữ đời trước của bạn và chư hộ pháp quỷ thần cũng không đến giúp bạn, bởi vì họ hiểu nhân quả. Nếu bạn bội lìa chánh đạo mà họ lại giúp bạn, thì khác nào tự hủy hoại đạo nghiệp của chính họ, một chút thần thông cũng không luôn. Có thần thông thì cần phải dùng đức dưỡng đạo, xu hướng thuần thiện mới có thể tương trợ giúp người. Thần thông trí tuệ nhờ trì giới tu hành mà phát, nên khi hóa độ người, hễ dựng sào là thấy bóng, thu kết quả mau. Trong Đại Thừa Du Già Bồ Tát Giới có quy định rõ, nếu chư Bồ Tát an trụ tịnh giới luật nghi, thành tựu đủ các thần thông biến hóa, nơi cần khủng bố thì khủng bố, chỗ cần nhiếp hộ thì nhiếp hộ. Nếu mình không có thần thông, lại ganh ghét phỉ báng người có thần thông, lên án nói họ là ma gái nhập, tức tạo tội làm chướng người tu. Thế nhưng nếu sở hữu thần thông thì tuyệt chẳng được dùng nó để biểu diễn mông gạt tài, lừa sắc và khoe khoang với người. Nếu làm vậy sẽ lạc vào cõi thấp đáng thương. Ngay đây ta có thể hiểu rõ, vào khoảng thập niên 80, tại Trung Quốc xuất hiện những vị đại sư khí công thu tiền, thì biết đó là không ổn. Người tu hành tâm địa thanh tịnh thì trí huệ thần thông tự nhiên hiện, nhưng tu hành tuyệt đối không được truy cầu thần thông, vì thần thông cần có chính tri kiến hướng dẫn mới tạo hữu ích không gây hại. Do tham sân si lục thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp nạp sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp mà tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lại vì ngu si tinh thọ tà sư, không giữ giới Phật, uống rượu ăn thịt các thứ hành tỏi, không cho người thâm nhập tín nguyện hạnh, còn làm hại tới an ninh đoàn kết quốc gia. Lại có các tà giáo phản đối Phật giáo, làm loạn mọi người, rủ rê nhiều người mê muội chạy theo. Những tà giáo này không những bị quốc gia cấm chỉ, nhân dân phỉ nhổ, mà người truyền bá đều tà, chết rồi sẽ bị đọa A Tỳ địa ngục. Xin xem trong Kinh Lăng Nghiêm có 50 loại ấm ma, và nơi một tứ trọng thanh tịnh minh hối sẽ rõ. Từ mấy ngàn năm trước Phật từng thuyết giảng qua, cho nên phải thâm nhập kinh tạng mới khai phát trí huệ. Đã không trì giới mà còn tự cho mình hay, cho rằng mình có quyền chế đổi giới luật, mặc tình sửa kinh điển Phật thuyết, làm vậy là phạm tội cực nặng. Người theo tà thuyết là tự đi trên đường lao xuống vực, phải mau hồi đầu.